Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng với anh Vũ, Phan Minh, Trọng Nghĩa, Thùy Dương xin kính chào quý thính giả và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 21 tháng 10, 2022. Hoa Kỳ khẳng định Iran điều nhân viên quân sự đến Crimea để hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến Ukraine. Thủ tướng Anh từ chức đảng bảo thủ gấp rút bầu lại lãnh đạo trước ngày 28 tháng 10. Liên hiệp châu Âu đề xuất lộ trình giải quyết khủng hoảng năng lượng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tập kích hệ thống điện của Ukraine, Nga cùng lúc nhắm vào nhiều mục tiêu. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã khẳng định là Tehran điều nhân viên quân sự đến bán đảo Crimea để giúp Nga sử dụng các loại drone do Iran chế tạo tấn công vào các mục tiêu của Ukraine. Phương Tây đòi trừng phạt Iran cung cấp trang thiết bị bay không người lái cho Moscow, thông tín viên Guillaume Nodin của RFI từ thủ đô Washington cho biết.
C'est le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, qui l'affirme.
Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby khẳng định rằng có một số lượng người tương đối hạn chế, chủ yếu là các nhân viên huấn luyện và kỹ thuật viên đến để giúp sử dụng drone do Iran cung cấp vì Nga thấy chưa khai thác hết hiệu quả. Hoa Kỳ khẳng định những nhân viên của Iran đang ở Crimea, lãnh thổ Ukraine, bị Nga sáp nhập bất hợp pháp năm 2014. Nhưng người Nga điều khiển drone nhằm vào các mục tiêu của Ukraine, đặc biệt là các mục tiêu dân sự, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho là như vậy. Tướng Pat Ryder, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc nói, xin trích, rõ ràng một lần nữa chúng ta tiếp tục thấy Iran chứng tỏ là tòng phạm, xuất khẩu nỗi khiếp sợ, không chỉ trong vùng Trung Đông mà giờ đây là tại Ukraine. Về phía Bộ Quốc phòng, chúng tôi tiếp tục hợp tác với Ukraine, với các đồng minh và đối tác của mình để hỗ trợ an ninh cho họ trong khi họ tiếp tục chiến đấu bảo vệ đất nước. Từ khi có những thông tin đầu tiên về việc Iran cung cấp drone cho Nga sử dụng tại Ukraine, Tehran vẫn phủ nhận mọi can dự của họ vào cuộc xung đột này, theo Bộ Quốc phòng Mỹ, rất đơn giản là Iran nói dối.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Cũng về chiến tranh Ukraine, Washington khởi tố và thông báo trừng phạt 10 người cùng với hai công ty liên quan đến một đường dây chuyển giao công nghệ quân sự của Mỹ cho Nga, và một số thiết bị này đã được tìm thấy trên chiến trường Ukraine. Moscow ngày hôm qua xác nhận con trai của một quan chức Nga đã bị bắt trong khuôn khổ chiến dịch nói trên.
Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào mà thiết bị điện tử của Mỹ dùng để trang bị cho máy bay, radar hoặc tên lửa lại rơi vào tay quân đội Nga? Tư pháp Mỹ đề cập đến hai mạng lưới quốc tế. Mạng lưới đầu tiên có sự tham gia của 5 người Nga và hai nhà môi giới dầu mỏ của Venezuela. Các thiết bị có thể đã được chuyển giao qua một công ty bình phong trong hệ thống tài chính không rõ nguồn gốc. Thậm chí công ty bình phong này đã chuyển hàng triệu thùng dầu của Venezuela đến Nga và Trung Quốc, vi phạm luật thương mại và lệnh trừng phạt của Mỹ. Hai công dân Nga liên quan đến vụ án này đã bị bắt ở Đức và Ý và đang chờ dẫn độ. Moscow đã xác nhận việc bắt giữ tại Ý con trai một quan chức cấp cao của Nga. Đại sứ quán Nga tại Roma cho biết Artem Us, con trai của thống đốc vùng Krasnoyarsk ở Siberia Alexander Us, đã bị bắt hôm 17 tháng 10 tại sân bay Malpensa ở Milan. Một nghi phạm người Nga khác trong vụ này là Yuri Orenkov cũng bị bắt cùng ngày tại Đức. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết mạng lưới còn lại gồm 3 người Latvia và 1 người Ukraine cư trú tại Estonia. Những người này đã bị bắt sau khi tìm cách xuất khẩu sang Nga một cỗ máy tinh vi có khả năng phát triển công nghệ hạt nhân. Bị buộc tội gian lận và rửa tiền, họ cũng phải đối mặt với yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ.
Kiev lo ngại Nga dùng Belarus làm bàn đạp để tấn công Ukraine từ phía Bắc. Quân đội Ukraine ngày hôm qua lo ngại là Nga mở mặt trận tấn công từ phía Bắc và dùng Belarus làm căn cứ quân sự hậu cần. Oleksiy Gromov, một quan chức trong Bộ Tham mưu của Ukraine được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, đã nhấn mạnh đến hiểm họa càng lúc càng lớn.
Theo quan chức này, lời lẽ của giới tướng lĩnh và chính khách Nga cũng như từ phía Belarus càng lúc càng hung hăng. Mối đe dọa về việc Moscow mở mặt trận ở phía bắc lãnh thổ Ukraine đang lớn dần. Thậm chí Oleksiy Gromov còn xác định trong những ngày qua, Moscow và Minsk đã thành lập một lực lượng quân sự hỗn hợp. Nhiều khả năng Nga và Belarus sẽ khởi động chiến dịch tấn công Ukraine từ biên giới phía tây Belarus để ngăn cản quốc tế tiếp viện đạn dược, vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là qua ngã Ba Lan. Về phía chính quyền Minsk cũng hôm qua, Belarus khẳng định các hoạt động tình báo phát hiện Ukraine gần như mỗi ngày đều vi phạm không phận của Belarus. Giám đốc cơ quan tình báo Belarus Ivan Terten không đi sâu thêm vào chi tiết. Bộ Quốc phòng nước này cho biết Nga triển khai 9.000 lính và khoảng 170 xe thiết giáp sang lãnh thổ Belarus, một đồng minh của Nga. Tổng thống Alexander Lukashenko tố cáo Ba Lan, Litva và Ukraine chuẩn bị các đợt tấn công khủng bố và xúi giục người dân Belarus nổi dậy. Những sự kiện trên đây được cho là những bước chuẩn bị để Minsk cùng với Moscow trực tiếp can thiệp vào xung đột Ukraine. Trong bối cảnh đó, phát biểu trực tuyến tối qua trước Hội đồng châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi Brussels giúp đỡ Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ trên không, vào lúc Moscow liên tục oanh kích, tấn công vào các cơ sở hạ tầng và nhà máy điện của Ukraine. Về tình hình chiến sự sáng nay, chính quyền thân Nga tại Kherson miền nam Ukraine tố cáo Kiev tấn công vào thường dân, những người đang sơ tán khỏi vùng khói lửa này. Moscow vừa đơn phương tuyên bố sáp nhập Kherson cùng với Zaporizhia ở miền nam Ukraine và hai tỉnh ở miền đông là Donetsk và Lugansk vào Liên bang Nga.
Thủ tướng Anh từ chức đảng bảo thủ gấp rút bầu lại lãnh đạo trước ngày 28 tháng 10 sau việc bà Liz Truss từ chức sau 44 ngày ở cương vị thủ tướng đảng bảo thủ Anh thông báo bầu lại chủ tịch đảng và nước Anh sẽ có thủ tướng mới trước ngày 28 tháng 10 với nhiệm kỳ ngắn ngủi nhất trong lịch sử đương đại của Anh, bà Truss để lại nhiều vết hằn về mặt kinh tế. Theo viện thăm dò YouGov, công luận Anh không mấy ngạc nhiên về việc bà Liz Truss đã phải từ chức sau một nhiệm kỳ quá ngắn ngủi, ngay sau khi bà thông báo từ chức. Vào hôm qua, đảng bảo thủ đã xua tan khả năng bầu lại nghị viện trước thời hạn như đòi hỏi của bên công đảng. Thông tín viên Emeline Vann từ London cho biết đây là một kịch bản sẽ bất lợi cho đảng cầm quyền.
Người dân Anh không ngạc nhiên chút nào. Từ một tuần qua, Thủ tướng Liz Truss không ngừng khiến mọi người thất vọng. Thành thử, việc bà phải từ chức là điều hiển nhiên. Nhiều người còn chỉ chờ đợi thời điểm mà thôi. Dù vậy, bà Thủ tướng đã rất bẽ bàng. Nhiều tờ báo sáng nay đăng ảnh bà Liz Truss trước phủ Thủ tướng, với nét mặt mệt mỏi, mắt nhìn xuống. Tất cả các bài xã luận đều nhấn mạnh đến nhiệm kỳ ngắn ngủi ở mức kỷ lục của bà, chỉ có 44 ngày, tức là chỉ dài hơn chiến dịch vận động tranh cử một chút trong mùa hè vừa qua. Ý kiến chung cho đây là một nhiệm kỳ tai hại, thị trường thì hoảng loạn, đồng bằng Anh mất giá và danh sách các dân biểu cùng đảng chống lại bà ngày càng dài. Ủy ban 1922 đặc trách về hoạt động nội bộ của đảng cho biết thể thức bầu lại lãnh đạo. Từ nay đến thứ Hai ngày 24 tháng 10, danh tính các ứng viên sẽ được công bố. Người trúng cử sẽ nhậm chức thủ tướng vào ngày 28 tháng 10. Để ra ứng cử chức chủ tịch đảng phải có được tối thiểu 100 nghị viên ủng hộ. Điều này gây trở ngại cho ông Boris Johnson trên con đường trở lại phủ thủ tướng, sau khi ông đã phải từ chức hồi tháng 7 vừa qua. Đảng bảo thủ hy vọng sẽ chỉ có tối đa 3 ứng viên ra tranh chức chủ tịch. Suy nghĩ chung của giới lãnh đạo đảng bảo thủ là tìm được đồng thuận trong nội bộ một ứng viên, tránh phải bầu bán, tránh gây thêm chia rẽ. Mục tiêu chính là duy trì cầm cự cho đến thời điểm tổ chức của bầu cử lập pháp tới, tránh phải tổ chức bỏ phiếu trước thời hạn, bởi đây sẽ là một kịch bản tai hại đối với đảng này, vào lúc có tới 60% dân Anh muốn bầu lại nghị viện.
Emeline Vann, Londres, RFI.
Việc Thủ tướng Liz Truss từ chức khiến thị trường tài chính Anh thở phào nhẹ nhõm, đồng bảng Anh ngày hôm qua tăng giá 1%, lãi suất ngân hàng mà chính quyền Anh phải đi vay đang từ 3,86% rơi xuống còn 3,82%, tuy nhiên vẫn còn cao hơn so với thời điểm cuối 2021. Cũng tại châu Âu, trong đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay, sau gần 12 tiếng đồng hồ thảo luận, Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp châu Âu bà Ursula von der Leyen thông báo Liên Âu đã tìm ra được một lộ trình với các hướng giải quyết khủng hoảng năng lượng, nhưng các biện pháp cụ thể sẽ phải được các bộ trưởng năng lượng của 27 thành viên và Ủy ban châu Âu xem xét và thông qua. Từ Bruxelles, đặc phái viên của RFI Juliette Gerbrandt giải thích.
Để kiềm chế giá cả, mô hình Iberia đã được chọn, đó là áp giá trần đối với khí đốt sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện như tại Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, các bộ trưởng sẽ phải kết hợp với các biện pháp cụ thể để ngăn chặn tình trạng tiêu dùng khí đốt gia tăng và tránh việc điện được Liên Âu trợ giá, sau đó lại được xuất khẩu sang các nước láng giềng ngoài Liên Âu. Do đó, trước mắt chưa có biện pháp nào cụ thể và các bộ trưởng vẫn còn nhiều việc phải làm. Tình hình cũng tương tự như trong vấn đề giới hạn tạm thời giá trần đối với các giao dịch trên thị trường khí đốt. Về tính liên đới, 27 nước đồng ý về một cơ chế ràng buộc trong trường hợp nguồn cung cấp khí đốt bị gián đoạn. Không có chuyện vào mùa đông này một số công dân Liên Âu phải chịu lạnh. Tuy nhiên, vấn đề liên đới tài chính thì vẫn còn rất mù mờ. Có ý kiến cho rằng cần phân phối lại một phần quỹ liên kết hoặc quỹ phục hồi kinh tế, hoặc điều chỉnh sự chênh lệch về khả năng ngân sách và qua đó hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp. Nhưng các kết luận đạt được vào đêm qua không đề cập đến vấn đề này. Bộ trưởng Năng lượng của các nước sẽ họp vào ngày 25 tháng 10 tới đây và họ có nhiệm vụ cùng với Ủy ban châu Âu xác định những ý chính trong các chủ đề đã được đề cập, cùng với chính sách mua khí đốt chung và đàm phán giá cả với các nhà cung cấp như Na Uy và Hoa Kỳ. Hai quốc gia này được mô tả là đối tác đáng tin cậy xét về tình hình địa chính trị. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hy vọng rằng các giải pháp sẽ được áp dụng vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11, nhưng các cuộc thảo luận sẽ vẫn căng thẳng. Và Thủ tướng Đức đã cảnh báo rằng khối 27 nước có thể sẽ phải tổ chức một cuộc họp mới.
Le chancelier allemand a prévenu une nouvelle réunion des 27 pourrait être nécessaire.
Chuyển sang thời sự châu Á, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ bà Wendy Sherman sắp sửa thăm Nhật Bản vào tuần tới, họp bàn với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc trong bối cảnh mà Bắc Triều Tiên sắp thử tên lửa, sắp thử quả bom nguyên tử.
Thứ trưởng Wendy Sherman sẽ thăm Tokyo từ 24 đến 26 tháng 10, gặp gỡ các quan chức cấp cao và có các cuộc hội đàm ba bên với các đồng nhiệm Nhật Bản và Hàn Quốc, hai đồng minh của Mỹ. Một quan chức sẽ tháp tùng bà Sherman cho biết, cùng với cộng đồng quốc tế, chúng tôi kêu gọi Bắc Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích và tham gia vào đối thoại bền vững và có thực chất. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Xin nhắc lại là một trong các vụ thử vũ khí gần đây của Bắc Triều Tiên bao gồm việc bắn một tên lửa bay qua Nhật Bản. Hoa Kỳ sau đó đã gia tăng các trừng phạt trả đũa.
Về thời sự, Trung Quốc đang họp đại hội Đảng Cộng sản nước này chủ trương phải đưa ra các loại thuế mới nhắm vào người giàu. Khái niệm thịnh vượng chung mà ông Tập Cận Bình thường nhắc đến là một trong những chủ đề đang được thảo luận tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 ở Bắc Kinh. Để có được công bằng và thịnh vượng chung thì những người giàu nhất sẽ phải đóng thuế các loại thuế mới. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stefan Lagarde cho biết thêm.
Đây là khẩu hiệu khiến những người giàu nhất ở Trung Quốc phải nổi da gà, bởi có nhiều người giàu ở đất nước này, nơi mà số triệu phú tăng gấp đôi trong vòng 5 năm. Trong báo cáo đọc trước các đại biểu họp đại hội ở Bắc Kinh, ông Tập đã khẳng định, chúng ta sẽ duy trì việc phân chia thu nhập và các phương tiện cho phép tích lũy của cải sẽ được điều chỉnh. Ông nói thêm, chúng ta sẽ bảo vệ những thu nhập hợp pháp, cấm thu nhập bất hợp pháp và điều chỉnh thu nhập cao quá mức. Những tuyên bố này như một sự cảnh báo đối với những người giàu nhất, bởi nhìn chung những gì được thông báo rất rõ ràng cho các đội hệ đảng, sẽ biến thành các biện pháp cụ thể trong những tháng tiếp theo. Dù như nhiều khái niệm được hun đúc trong bộ máy đảng Cộng sản, khái niệm thịnh vượng chung không phải là điều mới mẻ trong diễn văn của các nhà lãnh đạo, nhưng điều này lại được lãnh đạo số 1 Trung Quốc thường xuyên nhắc đến trong bối cảnh ông chuẩn bị đảm trách nhiệm kỳ thứ 3 sau đại hội này. Đối với các nhà phân tích, có thể sẽ có các quy định mới về việc tích lũy tài sản được đảng và nhà nước ban hành, có thể là các loại thuế mới sẽ xuất hiện nhằm hỗ trợ các gia đình nghèo nhất.
Stéphane Lagarde, Pékin RFI.
Hoa Kỳ điều oanh tạc cơ B-1B đến đảo Guam để trấn an các đồng minh. Chính phủ Mỹ vào ngày hôm qua xác nhận lần thứ nhì từ đầu năm đến nay, oanh tạc cơ B-1B đã đáp xuống căn cứ quân sự ở đảo Guam trong tuần. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Đài Loan và đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên gia tăng. Theo hãng tin Anh Reuters, thì quân đội Mỹ hôm qua xác nhận đã điều oanh tạc cơ đến căn cứ quân sự trong khu vực Thái Bình Dương. Khi được hỏi đây có phải là một tín hiệu nhắn gửi đến Bắc Triều Tiên hay không, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Pat Reader giải thích điều này cho thấy là Mỹ sát cánh với các đồng minh và đối tác nhằm ngăn chặn những hành vi khiêu khích, đồng thời máy bay ném bom của Hoa Kỳ cũng nhằm thể hiện khả năng Mỹ có thể tiến hành các chiến dịch quân sự khi cần thiết vào bất kỳ thời điểm nào từ trong nguyên văn. Một quan chức khẩu của không quân Hoa Kỳ được Reuters trích dẫn cho biết thêm, sự hiện diện của máy bay ném bom B-1B còn nhằm cảnh cáo các đối thủ của Mỹ trước những tham vọng muốn làm thay đổi nguyên trạng trong khu vực eo biển Đài Loan. Reuters nhắc lại trong thời gian gần đây, Bình Nhưỡng đã liên tục thử nghiệm tên lửa và vũ khí của Bắc Triều Tiên, thậm chí đã bay qua không phận Nhật Bản. Các giới chức Hoa Kỳ cũng như Hàn Quốc dự phóng chế độ Kim Jong-un chuẩn bị thử bom nguyên tử và đây sẽ là lần đầu tiên từ 2017 đến nay. Mỹ, Nhật, Hàn dồn dập phô trương sức mạnh quân sự qua các cuộc tập trận chung nhằm với những bài tập đối phó trong trường hợp Bắc Triều Tiên tấn công. Từ nhiều năm qua, Hoa Kỳ mới lại huy động hàng không mẫu hạm trong các chương trình tập trận chung trên biển, các bên mới lại mở lại các cuộc thao dượt. Trong quá khứ, máy bay ném bom của Mỹ B-1B đã từng tham gia các chương trình tương tự. Sau đây là các phần tin bổ sung.
Hôm nay, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã gửi thư ngỏ đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhân chuyến thăm Hà Nội của ông. Bức thư ngỏ được 15 tổ chức phi chính phủ, trong đó có Amnesty International và Human Rights Watch, ghi nhận trong năm nay chế độ Hà Nội đã kết án tù 4 nhà hoạt động bảo vệ môi trường bằng những cáo buộc ngụy tạo vô căn cứ. Các tổ chức quốc tế trên khẳng định những tù nhân chính trị đó là những nạn nhân tiêu biểu của làn sóng chấn áp mới ở Việt Nam. Hành động đó đe dọa các tiến bộ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Trong thư, các tổ chức quốc tế đề nghị ông Antonio Guterres yêu cầu công khai chính phủ Việt Nam trả tự do cho 4 nhà hoạt động môi trường đã bị kết án tù nhiều năm, gồm Nguyễn Thị Khanh, Phan Mai Lợi, Bạch Hùng Dương và Đặng Đình Bách.
Trung Quốc tăng cường kiểm duyệt các mạng xã hội chung quanh tin một thiếu nữ bị chết trong lúc đã bị đưa đi cách ly chống dịch COVID. Trong tuần, rộ lên hình ảnh trên các mạng xã hội một thiếu nữ Trung Quốc 14 tuổi không được chăm sóc tại một khu cách ly ở thị trấn Nhữ Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung, Trung Quốc. Nạn nhân đã chết vì không được chăm sóc trong tiếng kêu cứu của những người chung quanh. AFP chưa thể kiểm chứng về tính xác thực những hình ảnh nói trên, thế nhưng nhân viên kiểm duyệt Trung Quốc trong ngày hôm nay đã giáo diết xóa đi mọi hình ảnh hay bình luận tin tức có liên quan đến vụ này. Báo chí chính thức thì tuyệt nhiên im lặng. Tháng trước, 27 người Trung Quốc đã thiệt mạng trong một tai nạn giao thông trong lúc họ bị chuyển đến một khu vực cách ly, những người bị tình nghi dương tính hay là có liên hệ với bệnh nhân COVID.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tập kích hệ thống điện Ukraine, Nga cùng lúc nhắm vào nhiều mục tiêu.
Mùa đông đang tới gần, những ngày qua Nga liên tiếp mở hàng loạt các vụ tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Chiến lược mới của Moscow ngoài mục tiêu triệt phá kinh tế, làm suy sụp tinh thần dân Ukraine, đồng thời nhằm làm suy yếu các đồng minh của Kiev, những khách hàng nhập khẩu điện của Ukraine. Từ đầu tháng 10, Moscow quyết định thay đổi chiến lược, liên tục dội bom đạn vào nhiều thành phố làng mạc của Ukraine. Chủ yếu họ nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng khiến cho Ukraine bị cắt điện khắp nơi, từ vùng Kiev, Lviv, Nikopol đến Kharkiv hay Donetsk. Các đợt tập kích bằng tên lửa và drone đến giờ đã làm tê liệt 40% mạng lưới điện của Ukraine. Những thiệt hại về hạ tầng cơ sở năng lượng sau các đợt tấn công của Nga là rất lớn trong những vùng ở xa mặt trận. Theo các cơ quan hữu trách của Ukraine, hơn 4.000 thành phố và làng mạc trên khắp cả nước tuần này đã bị cắt điện. Kiev đã đánh giá mạng lưới cung cấp năng lượng đang trong tình trạng nguy kịch và hôm 20 tháng 10, chính quyền đã phải ra lệnh hạn chế tiêu thụ điện trong cả nước. Trước chiến tranh, Ukraine là nước sản xuất điện lớn với mạng lưới hàng chục nhà máy điện, trong đó đặc biệt có 4 nhà máy điện hạt nhân trang bị 15 lò phản ứng công suất lớn. Bà Anna Kesty, giáo sư kinh tế Đại học Paris Dauphine, thành viên Trung tâm Địa chính trị về năng lượng và nguyên vật liệu cơ bản trong một cuộc phỏng vấn của France 24 cho biết, từ tháng 6 năm nay, điện Ukraine đã bắt đầu hòa vào mạng lưới của châu Âu để xuất khẩu, trước tiên là với các nước Đông Âu, về lâu về dài là sang toàn Liên hiệp châu Âu. Khi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga nổ ra, Kiev có tham vọng xuất khẩu điện sang Liên Âu, giúp các nước châu Âu tạm thời giải quyết được khủng hoảng khí đốt của Nga hiện nay, đồng thời lại có được nguồn thu để chi phí cho cuộc chiến chống Nga xâm lược. Cho đến cuối mùa hè vừa qua, dự định này vẫn còn khả thi vì Ukraine còn nguồn điện của nhà máy Zaporizhia. Nhưng từ khi nhà máy điện hạt nhân chiếm 20% sản lượng điện của cả nước này không hòa lưới điện nữa thì chương trình xuất khẩu điện của Ukraine không thể thực hiện. Tuần trước, Kiev đã thông báo ngừng cung cấp điện sang các nước Liên Âu. Chiến lược mới của Nga tập trung vào các trọng điểm của hệ thống năng lượng ở Ukraine ngay lập tức đã được giới phân tích quân sự của Nga tán đồng. Nhiều ý kiến cho rằng Nga lẽ ra phải áp dụng chiến lược này ngay từ đầu cuộc chiến tranh vì nó mang lại hiệu quả đồng thời không gây rủi ro. Sự thay đổi chiến lược này bắt nguồn từ sau những thất bại liên tiếp trên chiến trường buộc Nga phải rút khỏi nhiều địa phương quan trọng đã chiếm được trong khu vực phía Đông Bắc và Nam Ukraine. Tình hình trên mặt trận đặc biệt bất lợi cho quân Nga, thế là Nga cầu cứu đến một phương pháp phi cân xứng nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Chuyên gia Ukraine Mykola Bielyaskov giải thích với AFP. phần đông giới quan sát đều có nhận xét bằng các đòn tập kích tên lửa và drone cảm tử vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, Moscow nhằm vào nhiều mục tiêu cùng lúc, gây ra các vấn đề xã hội kinh tế làm suy sụp tinh thần cho người dân Ukraine, đồng thời tiêu hao khả năng phòng thủ, ngăn chặn đà phản công của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, theo chuyên gia Mykola Bielaskov, khó có thể nói trước được chiến lược của Nga sẽ thành công hay không. Điều đó phụ thuộc vào cường độ của các cuộc đánh phá và những biện pháp đáp trả từ Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky những ngày qua liên tục hối thúc các đồng minh phương Tây cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng không hiện đại. Một số hệ thống đã được giao cho Ukraine. Mặt khác, nhiều nhà phân tích cho rằng các tên lửa có độ chính xác của Nga sẽ không còn đủ để duy trì chiến lược tập kích ồ ạt như hiện nay, nhưng trước mắt người dân Ukraine là một mùa đông sẽ khắc nghiệt nhất từ trước tới nay.
Chúng tôi xin bổ sung tin giờ chót, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nga điện đàm về chiến tranh Ukraine và an ninh quốc tế. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa các ông Lloyd Austin và Sergei Shoigu kể từ hôm 24 tháng 2 khi mà Nga đưa quân xâm chiếm Ukraine. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo của Trọng Nghĩa, tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Chi Phương giới thiệu cuốn sách Une sortie honorable hay Lối thoát danh dự của nhà văn Eric Vuillard nói về chiến tranh Đông Dương. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm của Minh Anh qua chủ đề Trung Quốc, thời Tập Cận Bình và tham vọng một quân đội đẳng cấp thế giới. Nhưng ngay bây giờ là theo dòng thời sự, Thùy Dương trình bày với về đề tài mô hình kinh tế Trung Quốc liệu có tương thích với tham vọng hùng cường và hiện đại hay không?
Phát biểu khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề ra mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành một nước lớn hiện đại, cường quốc hàng đầu thế giới.
Trung Quốc có những điểm yếu đáng kể về cơ cấu, kinh tế chững lại, những hạn chế về dân số, nạn bất bình đẳng và các vấn đề môi trường. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nhà chức trách Trung Quốc trong những năm qua đã chọn giải pháp tiếp tục hỗ trợ đầu tư, nhưng thường là trong các lĩnh vực hiệu suất thấp, chẳng hạn bất động sản. Thế nhưng họ không thể cứ mãi bù đắp cho nhu cầu vốn dĩ đã giảm sút vì cả lý do dân số và xã hội. Chính vì lẽ đó, mô hình kinh tế Trung Quốc dường như đang phải đối mặt với yêu cầu cải cách mà Bắc Kinh cứ mãi lần lữa suốt gần hai thập kỷ. Trên đây là những nhận định của giáo sư kinh tế Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Auvergne của Pháp, trong bài viết Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20. Mô hình kinh tế Trung Quốc có tương thích với tham vọng hùng cường và hiện đại. RFI giới thiệu bài viết dưới dạng hỏi đáp. Đầu tư là một động lực thiết yếu của nền kinh tế Trung Quốc.
Khi Mao Trạch Đông qua đời vào năm 1976, Trung Quốc vẫn là một nước rất nghèo, thiếu đầu tư. Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo theo đường lối cải cách, lên nắm quyền và từ năm 1978 đưa ra hàng loạt biện pháp nhằm xây dựng một nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Chiến lược mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài với sự hỗ trợ của nguồn nhân công dồi dào, giá rẻ đã cho phép Trung Quốc duy trì tỷ lệ tăng trưởng cao. Như vậy là Trung Quốc chủ yếu dựa vào đầu tư và ngoại thương, nhưng rất ít dựa vào tiêu dùng của các hộ gia đình, vốn vẫn ở mức khá thấp. Quả thực, tỷ lệ tiết kiệm là rất cao, do bảo hiểm an sinh xã hội không tốt nên dân chúng cần tiết kiệm để đề phòng bất trắc. Tuy nhiên, các khoản đầu tư ngày càng ít sinh lời, và đầu những năm 2000, việc định hướng lại dường như đã trở nên cấp thiết. Ngay từ năm 2004, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tuyên bố cần tái cân bằng tăng trưởng để tăng hiệu quả đầu tư và cải thiện tiêu dùng. Nếu muốn tránh rơi vào bẫy của các nước có mức thu nhập trung bình, tức là tăng trưởng bị ngưng lại ở một mức độ nhất định trong thời gian dài, Trung Quốc sẽ phải tăng thu nhập hộ gia đình, đồng thời tạo ra tăng trưởng chất lượng thông qua công nghệ sản xuất trình độ cao hơn. Tuy nhiên, chỉ có một số ít biện pháp được đề ra, nhưng rồi cũng bị hoãn lại một chút do khủng hoảng tài chính 2007. Trên thực tế, Bắc Kinh tiếp tục đặt tăng trưởng là mục tiêu hàng đầu. Một trong những điểm đặc biệt của nền kinh tế Trung Quốc là tỷ lệ tăng sản xuất hàng năm không được đo lường vào cuối năm, không so sánh với một dự báo, mà là một mục tiêu phải đạt được và do chính quyền đề ra. Để đạt được các mục tiêu tự đề ra, nhà chức trách Trung Quốc lại tiếp tục hỗ trợ đầu tư ồ ạt, bất chấp sự tiến triển của mô hình kinh tế.
Tại Trung Quốc, bất động sản được đề cao hơn là năng suất.
Lĩnh vực bất động sản dần dần chiếm giữ vai trò trung tâm, đô thị hóa và nhu cầu xã hội về sở hữu bất động sản để tiến tới hôn nhân đã kích thích nhu cầu. Chính quyền các địa phương đã tận dụng điều này để bán đất, làm giàu. Hoạt động trong lĩnh vực này không chỉ cho phép đạt được tốc độ tăng trưởng do chính phủ đề ra, mà còn cho phép giảm nhẹ hệ quả của các chu kỳ phát sinh do bối cảnh kinh tế. Khi thị trường địa ốc quá nóng, chính quyền quyết định hạn chế hoạt động trong lĩnh vực này hoặc tăng lãi suất cho vay hoặc tăng số tiền ứng trước tối thiểu. Ngược lại, khi tốc độ tăng trưởng thấp, chính quyền lại làm mọi điều để vực dậy lĩnh vực này. Tuy nhiên, nhu cầu cao cũng đẩy giá tăng cao, đặc biệt là ở các thành phố lớn, thúc đẩy đầu cơ. Khả năng thu lời nhanh chóng đã tạo hiệu ứng dây chuyền, thúc đẩy mọi người hướng đến đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, cho dù đầu tư vào các lĩnh vực khác sẽ hiệu quả hơn. Lĩnh vực bất động sản, theo nghĩa hẹp, hiện chiếm 14% GDP, nhưng nếu tính cả các lĩnh vực có liên quan như xi măng, sắt thép, trang trí hay đồ nội thất, thì tỷ lệ này là 30%. Trên thực tế, các lĩnh vực này lệ thuộc mạnh mẽ vào nhau, khiến tất cả đều suy yếu nếu xảy ra khó khăn. Và đó chính là điều đang xảy ra hiện nay tại Trung Quốc.
Các mối đe dọa đang bao trùm lĩnh vực tài chính là gì?
Quả thực, cái giá phải trả cho cuộc chạy đua tăng trưởng và đầu tư này là nợ nần chồng chất. Đến nỗi vào năm 2020, chính phủ Trung Quốc đã quyết định thắt chặt các quy định. Ba làn ranh đỏ đã được vạch ra để giới hạn mức nợ của doanh nghiệp. Dù chỉ nhằm trong sạch hóa một thị trường phát triển quá nóng, quy định này vẫn khiến các công ty vốn đã bị tác động từ khủng hoảng COVID-19 gặp thêm nhiều vấn đề. Điều này khiến chính phủ phải nới lỏng các quy định và trì hoãn các cải cách cơ bản thêm một lần nữa. Nguy cơ khủng hoảng lan sang các lĩnh vực khác càng lớn hơn, nhất là khi một phần các khoản vay được thực hiện thông qua shadow banking, tức là các ngân hàng trong bóng tối, mặc dù đã được kiểm soát nhiều hơn trước đây nhưng vẫn luôn hiện hữu. Không giống như các ngân hàng lớn có khả năng vượt qua khủng hoảng thanh khoản, nhiều ngân hàng nhỏ tỏ ra yếu kém và không thể chống đỡ tình trạng các doanh nghiệp vay vốn bị vỡ nợ. Ngoài nguy cơ chủ đầu tư vỡ nợ, còn có nguy cơ bị người mua tẩy chay. Khách hàng không còn muốn trả tiền cho những căn hộ thường bị ngừng thi công. Trên thực tế, hầu hết đó là nhà dự án, tiến độ thi công phụ thuộc vào tình hình tài chính của chủ đầu tư. Hiện nay, chính quyền địa phương bảo đảm sự vững chắc cho lĩnh vực này và tiến hành hỗ trợ thông qua việc mua nhà với số lượng lớn. Chính sách như vậy có thể giúp các chủ đầu tư hoàn thiện căn hộ, thanh toán cho các nhà cung ứng vật tư, hoàn tất cam kết, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời.
Vậy Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phải nhượng bộ với những điều gì?
Có lẽ có ba yếu tố cần thiết để giúp Trung Quốc tăng trưởng có chất lượng hơn, đó là tránh các khoản đầu tư không sinh lời, vốn chỉ hỗ trợ gia tạo tốc độ tăng trưởng. Thứ hai là nâng cao thu nhập hộ gia đình, đưa tiêu dùng nội địa trở thành động lực tăng trưởng. Và thứ ba là tiếp tục nâng cao trình độ công nghệ sản xuất. Tuy nhiên, điểm cuối cùng lại vấp phải sự lệ thuộc vào công nghệ của Mỹ và tác động của lệnh cấm xuất khẩu một số mặt hàng từ Mỹ sang Trung Quốc. Nhìn chung, môi trường kinh doanh đang xuống cấp do tính chất đột ngột và khó đoán trong các quyết định của Tập Cận Bình. Trong bối cảnh, việc áp dụng chính sách Zero Covid rất nghiêm ngặt đang vấp phải nhiều chỉ trích từ dân chúng. Mục tiêu của chính phủ vẫn là bảo đảm duy trì quyền lực của Đảng Cộng sản, không để nước nào cản trở sự phát triển của đất nước. Đó là ý nghĩa của dự án Một Vành Đai Một Con Đường, cũng như của sự tích cực hoạt động của Trung Quốc trên trường quốc tế. Về điểm này, sau nhiều năm giới lãnh đạo duy trì thái độ thận trọng, kín đáo, các phương pháp hung hăng của Tập Cận Bình đang làm suy giảm uy tín của Trung Quốc. Nói tóm lại, các vấn đề kinh tế sẽ chỉ được khắc phục nếu chính phủ và đương nhiên là Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp nhận tốc độ tăng trưởng thấp hơn và chính sách tái phân phối. Điều này, cho dù phù hợp với lý tưởng Cộng sản, thì vẫn không chắc chắn có thể diễn ra. Các tuyên bố của Tập Cận Bình về sự thịnh vượng chung vẫn rất chung chung. Nhà lãnh đạo Trung Quốc, giống như những người tiền nhiệm, vẫn khắc ghi sự tan rã của Liên Xô, vốn bị xem là do sự suy yếu của Đảng Cộng sản Liên Xô. Do đó, mọi điều hiện giờ được thực hiện là để Đảng Cộng sản Trung Quốc củng cố ảnh hưởng và tầm kiểm soát. Câu hỏi đặt ra là trong tương lai, liệu điều đó có tương thích với sự phát triển kinh tế nữa hay không?
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ Mỹ khẳng định Iran điều nhân viên quân sự đến Crimea hỗ trợ Nga trong cuộc chiến Ukraine. Thủ tướng Anh từ chức đảng bảo thủ gấp rút bầu lại lãnh đạo trước ngày 28 tháng 10. Liên hiệp châu Âu đề xuất lộ trình giải quyết khủng hoảng năng lượng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tập kích hệ thống điện của Ukraine, Nga cùng lúc nhắm vào nhiều mục tiêu. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là một điểm báo của Trọng Nghĩa.
Điểm báo.
Sự kiện nữ thủ tướng Anh Liz Truss bị buộc phải tuyên bố từ chức vào trưa hôm qua, đẩy chính trường Vương quốc Anh sâu thêm vào tình trạng hỗn loạn, dĩ nhiên là đề tài được tất cả các tờ báo lớn xuất bản tại Pháp vào hôm nay phân tích và bình luận rộng rãi. Trên trang nhất của mình, nhật báo kinh tế Lysenko đã tóm lược tình hình trong hàng tựa lớn, hỗn loạn chính trị tại London, kèm theo là nhận định bị chính sách kinh tế đầy phiêu lưu của mình làm suy yếu, nữ thủ tướng Liz Truss đã bỏ cuộc. Theo tờ báo, sau những thăng trầm bắt nguồn từ vụ Brexit, tức là quyết định rời bỏ Liên hiệp châu Âu, đất nước Anh lại bước vào một thời kỳ bấp bênh.
Nhật báo cánh hữu Le Figaro cũng chạy tựa trên trang nhất, Vương quốc Anh, cuộc khủng hoảng bất tận, ghi nhận rằng bà Liz Truss đã từ chức thủ tướng vòn vẹn sau không đầy 6 tuần tại chức, sau hàng loạt sai lầm đã đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn.
Arnaud de la Grange, thông tín viên Le Figaro tại London, đã nêu bật thực tế oái oăm là bà Liz Truss, người từng mơ ước trở thành bà đầm thép Iron Lady. Biệt danh của bà Margaret Thatcher, người nắm kỷ lục về nhiệm kỳ thủ tướng dài nhất tại Anh Quốc từ năm 1979 đến năm 1990. Rốt cuộc, Liz Truss đã phải từ chức sau vòn vẹn 44 ngày tại vị và xin trích sẽ đi vào sách giáo khoa trong tư cách là thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử hiện đại của nước Anh. Theo phóng viên Le Figaro, điều mỉa mai là trước Hạ viện Anh hôm thứ Tư 19 tháng 10, bà Liz Truss còn hùng hồn đảm bảo rằng sẽ không từ nhiệm khi khẳng định tôi là một chiến binh, không phải là một kẻ chạy trốn. Thế nhưng 24 tiếng đồng hồ sau, bà đã bước ra khỏi phủ thủ tướng Anh. Đối với tờ báo Pháp, hai tháng sau cuộc đảo chính lật đổ cựu thủ tướng Boris Johnson, các nghị sĩ đảng bảo thủ Anh một lần nữa lại hạ bệ người lãnh đạo của họ, một dấu hiệu phản ánh tình trạng hoàn toàn hỗn loạn trong đảng đang cầm quyền tại London. Trong bài xã luận ngay trên trang nhất với tựa đề Hụt hơi, Le Figaro không ngần ngại nhận định. Sau 3 năm mệt mỏi vì những hành động ngông cuồng của Boris Johnson, 44 ngày nắm quyền của bà Liz Truss được đánh dấu bằng một cơn lốc của những mâu thuẫn và bất cập, vượt xa bất kỳ điều gì mà Vương quốc Anh từng biết đến. Bị trừng phạt vì những thay đổi 180 độ trong các định hướng kinh tế của mình và bị hai nhân vật nặng ký trong chính phủ của bà bỏ rơi, người tự cho mình là một Margaret Thatcher mới, 12 năm cầm quyền với bàn tay sắt bọc nhung, bà Liz Truss đã giành được danh hiệu người có nhiệm kỳ ngắn nhất và có lẽ là vô tích sự nhất trong lịch sử 300 năm chính trị của nước Anh.
Nhật báo Thiên tài Liberation cũng đưa lên trang nhất sự kiện nữ thủ tướng Anh từ chức, mô phỏng một lời hát dù nói về những con rối. Liz Truss xoay một Tory nhỏ rồi bỏ đi, thay thế từ Tour, nghĩa là vòng, bằng từ Tory, chỉ đảng bảo thủ Anh.
Trong bài phân tích bên trong ở trang quốc tế, Liberation nhấn mạnh trong hàng tựa, Vương quốc Anh 2 chấm, đảng bảo thủ vẫn xa lầy dù không còn Liz Truss. Tờ báo cho rằng, việc Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức sau một thời gian tại chức ngắn kỷ lục đã càng khiến cho đảng bảo thủ lún sâu thêm vào tình trạng hỗn loạn, bị bắt buộc phải chọn một người đứng đầu chính phủ mới trước ngày 28 tháng 10. Trong bối cảnh đó, một sự trở lại của cựu Thủ tướng Boris Johnson đã được nhắc đến. Liberation không ngần ngại chế nhạo chính trường Anh khi nhắc lại sự kiện là từ hơn một tuần lễ nay, tờ báo lá cải Daily Star
nổi tiếng ở Anh Quốc, đã bày ngay trên bàn một cây rau diếp bên cạnh một chân dung của bà Liz Truss và đặt camera quay và phát đi trực tiếp. Ý tưởng của tờ báo là xem giữa bà Truss và cây rau diếp bên nào sẽ tồn tại được lâu hơn. Kết luận của Liberation đầy tính châm biếm. Và rút cuộc thì rau diếp đã chiến thắng, vẫn tươi tốt, không bị phân hủy nhanh như một thủ tướng thuộc đảng bảo thủ Anh Quốc, đã phải từ chức sau 44 ngày ngắn ngủi đầy biến động. Tờ báo Pháp nhắc lại rằng hình tượng cây rau diếp đã được chính tuần báo uy tín Anh The Economist đưa ra một ngày sau khi bà Truss trình bày một ngân sách nhỏ thảm hại hôm 23 tháng 9, vốn dẫn đến sự sụp đổ của bà. Vào khi ấy, tuần báo Anh đã viết, xin trích, nếu bỏ đi 10 ngày để tang nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, bà Truss đã điều hành việc nước trong vòn vẹn 7 ngày. Đại khái, đó là tuổi thọ của một cây rau diếp.
Nhật báo Công giáo Lạc Khoa cũng nêu bật cuộc khủng hoảng chính trị tại Anh trong bài xã luận ngay trên trang nhất với tựa đề Bất ổn định tại Vương quốc Anh.
Đối với tờ báo Pháp, tình trạng bất ổn định được minh chứng một cách hùng hồn qua thực tế là nước Anh sẽ có đến 3 thủ tướng riêng trong năm 2022 này, sau khi người thay thế bà Truss được chỉ định vào khoảng ngày 28 tháng 10 tới đây. Theo Lạc Khoa, đây là điều chưa từng được biết đến trong lịch sử của nền dân chủ Anh và một đất nước như đang bị sốc. Người Anh nổi tiếng là bình tĩnh, thế mà khi đưa tin về thông báo từ chức của bà Truss, nhà báo của đài BBC đã phải tốt lên astonishing, tức là khó có thể tin được. Trong bài xã luận, Lạc Khoa thấy rằng 6 năm sau một cuộc trưng cầu dân ý làm rạn nứt đất nước, tình trạng bất ổn định đang ăn mòn nghị viện Anh. Đảng bảo thủ nắm quyền từ năm 2010 đã không thể thống nhất về một tầm nhìn đáng tin cậy cho tương lai đất nước, thậm chí còn góp phần làm cho giới chính trị mất thêm uy tín. Đối với tờ báo Công giáo, cuộc khủng hoảng ở đất nước phát minh ra nền dân chủ nghị viện không phải là tin tốt.
Dĩ nhiên, trang nhất các báo Pháp không chỉ dành riêng cho vụ nữ thủ tướng Anh từ chức. Tựa lớn trang nhất các tờ Le Monde, Libération và La Croix đều được dành cho thời sự liên quan đến nước Pháp.
Trang nhất của Le Monde trở lại với căng thẳng vừa lộ rõ giữa Pháp và Đức. Tựa lớn của tờ báo ghi nhận, giữa Paris và Berlin, một cuộc khủng hoảng đã lộ ra công khai. Điều này được thấy rõ qua việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã quyết định hoãn vô thời hạn một phiên họp của Hội đồng Bộ trưởng Pháp Đức dự trù ngày 26 tháng 10 tại Fontainebleau. Theo Le Monde, bất đồng giữa Paris và Berlin ngày càng nhiều trong các hồ sơ liên quan đến quốc phòng và năng lượng trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine. Các chương trình quân sự của Pháp và Đức đang chững lại, trong khi Berlin lại tham gia vào dự án lá chắn chống tên lửa ở châu Âu mà Pháp đã từ chối. Nhật báo La Croix thì dành trang nhất cho một đề tài tôn giáo xã hội, phong trào biểu tình vì mọi người, một kỷ nguyên đã kết thúc. Theo Lạc Hòa, những người Công giáo đã tham gia phong trào mang tên tiếng Pháp là La Manif pour tous 10 năm trước đây để chống lại luật Taubira mở đường cho hôn nhân giữa những người đồng giới và cho phép họ nhận con nuôi, giờ đây đã không còn nhiệt tình như xưa. Nhiều người còn gợi lên một di sản khó chịu nếu không muốn nói là đáng xấu hổ.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Người Pháp nước Pháp Chi Phương giới thiệu cuốn sách Une sortie honorable, lối thoát danh dự của nhà văn người Pháp Éric Vuillard nói về chiến tranh Đông Dương.
Sa Sau một loạt các sáng tác dựa trên những ghi chép lịch sử, quán quân Ngung Quốc, giải thưởng văn học danh giá nhất Pháp Eric Vuillard trở lại với cuốn Une sortie honorable, tạm dịch là Lối thoát danh dự, khai thác những góc khuất của chiến tranh Đông Dương và sự khởi đầu của quá trình phi thực dân hóa muộn màng, khiến hàng triệu người chết. Mở đầu bằng chuyến thị sát của thanh tra lao động trong các đồn điền cao su ở Việt Nam, Eric Vuillard đưa người đọc quay trở lại những năm 1920 dưới thời Pháp thuộc ở Đông Dương. Tác giả mô tả những sai sót và sự mù quáng của giai cấp thống trị Pháp thời bấy giờ, của các chính trị gia, quân đội hay cả ngân hàng Đông Dương. Tất cả như sâu chuỗi lại, dẫn đến sự thất bại của Pháp tại Việt Nam, Lào và Campuchia, đánh dấu thời kỳ lụi tàn của chính sách thuộc địa của Pháp.
Câu hỏi mà tác giả đặt ra là làm sao Pháp có thể vẫn ngẩng cao đầu mà thoát khỏi cuộc chiến năm 1946-1954, nhất là sau thất bại thảm hại ở Điện Biên Phủ, hay trong cuộc chiến giữa Mỹ và Việt Nam 1955-1975, khiến gần 4 triệu người Việt Nam thiệt mạng và 400.000 lính Mỹ và Pháp. Con số này ngang bằng với số thương vong của quân đội Pháp và Đức trong Đệ Nhất Thế Chiến. Với những sự kiện, dẫn chứng hội thoại trong những bối cảnh khác nhau, người đọc dường như tự tìm câu trả lời cho mình.
Mùa xuân năm 1953, khi vừa mới nhậm chức Tổng tư lệnh lực lượng Pháp ở Đông Dương, tướng Henri Navarre được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng René Meyer triệu kiến ở Điện Matignon. Trong cuộc họp, René Meyer chỉ ra những dấu hiệu cho thấy không còn hy vọng gì vào cuộc chiến ở Đông Dương và dường như Pháp đã thất bại. Chính vì vậy, cần phải tìm ra một lối thoát danh dự. Đó cũng là tiêu đề của cuốn sách dài gần 200 trang của quán quân giải văn học Ngung Quốc năm 2017. Eric Vuillard giải thích về tiêu đề này trên đài France Culture như sau.
Le titre du livre vient précisément d'une expression, d'un élément de langage.
Tiêu đề của tác phẩm xuất phát từ một yếu tố ngôn ngữ, một cách nói được ưa chuộng vào những năm 1950 trong giới chính trị. Đó là phải tìm một lối thoát danh dự. Đó cũng là điều mà René Meyer yêu cầu Tổng tư lệnh Henri Navarre. Thực ra đây là một cách nói dối. Lối thoát danh dự là gì? Là gây chiến tranh để rồi phải kết thúc nó. Một phần nào đó, lối thoát danh dự phải chăng có nghĩa là chiếm đoạt lại Đông Dương trước khi ngừng chiến? Chúng ta có thể thấy câu nói này đầy mâu thuẫn, nói đúng ra để nêu ra những kẻ chịu trách nhiệm. Có một câu mà Mauriac đã từng viết, đó là khi ta càng tiến gần quyền lực, thì ta lại càng cảm thấy phải gánh trách nhiệm.
Plus on approche du pouvoir, moins on se sent responsable.
Lối thoát danh dự không phải là một cuốn tiểu thuyết, cũng không phải là câu chuyện hư cấu, mà đúng hơn là Eric Vuillard kể lại lịch sử theo cách của một nhà văn. Tác giả đã dành 10 năm để thu thập tài liệu, tra cứu các sự kiện, bối cảnh của lịch sử xoay quanh các nhân vật, từ những công nhân tại đồn điền cao su đến những người lính khinh địch phạm lỗi, hay các nhà tài chính biết chấp thời cơ để rút lui. Từ những cảnh trong quốc hội, hay đến trường quay của đài truyền hình Mỹ, nơi mà tác giả dựng lại hình ảnh vị tổng tư lệnh lực lượng Đông Dương bẽ bàng cho khán giả Mỹ khi ấp úng, kêu gọi sự giúp đỡ từ Washington nhưng lại muốn bảo vệ lòng tự tôn dân tộc Pháp.
Lối hành văn của Vuillard pha trộn giữa phẫn nộ và mỉa mai, nhưng đôi khi lại buông thả để cho người đọc tự cảm nhận vị đắng của lịch sử. Mỗi câu chuyện trong từng giai thoại được xây dựng một cách hoàn hảo. Đôi khi, người đọc có cảm giác lối hành văn này có vẻ gay gắt với những kẻ nắm quyền qua việc mô tả tướng Latre de Tassigny như một cây bắp cải kém cỏi, hay chế giễu một nghị sĩ mặt mày như kẻ làm đài phát thanh. Tác giả cũng sử dụng lối gián tiếp để giễu cợt các tướng lĩnh qua việc trích câu nói của tướng Navarre. Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới không thay đổi ý kiến khi nói đến quyết định ngừng bắn hay nói cách khác là thất bại thảm hại của quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ.
Thế nhưng, vẫn văn phòng đó lại được sử dụng để bảo vệ những mảnh đời nhỏ bé, những người lính bị lãng quên của quân đội Pháp bỏ mạng ở Đông Dương, chứ chiều thay lại là những người lính đến từ châu Phi, hay những công nhân xấu số ở đồn điền cao su bị ép buộc lao động khổ sai. Chia sẻ với RFI tiếng Việt về cuốn sách, Eric Vuillard cho biết.
Thực ra trong cuốn sách, tôi không kể một câu chuyện về lịch sử, mà tôi cố gắng hiểu lịch sử qua cách kể đơn giản. Tôi cho rằng tôi không thể viết một cuốn sách về chiến tranh Đông Dương mà không hiểu được các lý do sâu xa của chiến tranh. Không thể phủ nhận rằng đó là hành động xâm lược nhằm chiếm lĩnh lãnh thổ. Nhưng sự xâm chiếm là gì? Nhất là đối với một đất nước bị xâm chiếm và nước Pháp cư xử ra sao ở Đông Dương. Tôi vô tình tìm thấy những tư liệu mô tả chi tiết về giai đoạn này. Những cuộc hội thoại được trích trong sách không phải do tôi tự sáng tác, mà là tôi tìm thấy. Đó là những cuộc hội thoại, những từ ngữ mà thanh tra lao động Đông Dương de Lamar mô tả, ghi chép lại. Ông ta mô tả với những từ ngữ chứa đựng sự lo lắng, chi tiết hai ngày làm việc của mình tại hai đồn điền cao su khác nhau. Đó không chỉ là lao động cưỡng bức mà còn là nô lệ. Ví dụ những công nhân Việt Nam phải ký hợp đồng với chủ đồn điền và không được phép rời khỏi nơi đó. Những ai tự ý bỏ trốn bị coi như là đào ngũ, họ bị tra tấn cùm beo. Nếu muốn rời khỏi đồn điền tìm lối thoát, cứu lấy mạng mình nhưng bị bắt lại, bước vào cửa tử.
Travailler dans une plantation, c'est à ce moment-là risquer de mourir.
Trong cuốn sách, ông Buya dùng những từ ngữ thể hiện rõ quyền uy trong quan hệ giữa chủ tớ hay những từ đánh giá thể hiện sự vô trách nhiệm của thanh tra lao động De Lama khi nhìn thấy công nhân bị đeo xiềng xích bị bỏ trốn. May thay họ vẫn chưa bị cắt xẻo. Trong một lần tình cờ, tác giả phát hiện cuốn sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt được viết cho khách du lịch từ năm 1923. Đa số là những câu dịch sang tiếng Pháp ngắn gọn như đợi tôi, chờ tôi ra ga, đóng cốc xe lại. Tất cả đều là những câu mệnh lệnh và không hề tuân thủ quy tắc nói lịch sự như trong tiếng Pháp. Chính cách nói mà Via cho là thiếu lịch sự, không văn minh được dịch ra cho người Pháp ở xứ thuộc địa sử dụng, khác xa với cách giao tiếp tại Pháp, khiến tác giả muốn đào sâu, tìm hiểu về những gì thực sự diễn ra ở Đông Dương, một trong những thất bại đau đớn nhất mà lịch sử Pháp muốn cho vào quên lãng, chiếm một chỗ không đáng kể trong sách giáo khoa lịch sử của đất nước hình lục giác. Tác giả cho rằng, chúng ta có thể thấy một hình thức độc tài, bạo lực vì không có bất cứ một từ biểu thị lịch sự như trong tiếng Pháp, xin trích. Tôi cho rằng, những từ ngữ này đã giúp tôi tạo ra một loại âm nhạc hay tập hợp tất cả các phương pháp để nhìn lại lịch sử về thuộc địa theo một cách khác.
Ông lựa chọn khép lại những trang sử Đông Dương qua việc Mỹ rút quân khỏi Sài Gòn bằng những câu văn ngắn gọn, vài ba chữ và nghệ thuật dùng dấu ngắt câu, tác giả tạo âm điệu hối hả, mô tả khung cảnh binh lính, thường dân chạy loạn, cố lên máy bay, chen chúc lên những con tàu rời khỏi Việt Nam. Trong vòng 30 năm, 4 triệu tấn bom trút xuống một đất nước nhỏ bé như Việt Nam, và mãi đến năm 1945 mới tuyên bố độc lập, nhưng bản tuyên ngôn lại dựa trên những tuyên bố về quyền con người của Pháp. Một lần nữa, tác giả dùng ngòi bút mỉa mai, dường như bày tỏ thái độ lố bịch cho Pháp và Mỹ, nếu không muốn nói là thảm thương, xin trích. 30 năm, để rồi phải chứng kiến cảnh như vậy. Có lẽ nói là ô nhục vẫn còn quá là nhẹ nhàng.
Trong một video giới thiệu về cuốn sách do nhà xuất bản Aix-Suit thực hiện, tác giả bình luận về chương cuối cùng của cuốn sách như sau.
Tôi kết thúc cuốn sách này vào hè năm 2020. Đó cũng là lúc mà Kabul sụp đổ. Cánh nhà báo, nhà bình luận đã nhanh chóng gắn sự kiện này với hình ảnh Sài Gòn sụp đổ năm 1975. Đó cũng là tiêu đề trong chương cuối cùng của cuốn sách. Tôi thấy rằng dĩ nhiên đầu tiên là phải tránh lỗi sử dụng sai ngày tháng, không nên đặt phép so sánh quá nhanh như vậy. Tuy nhiên dẫu sao thì vẫn có một vài điểm tương đồng giữa hai thời điểm lịch sử của hai quốc gia. Quá trình viết ra cuốn sách này giúp tôi hiểu rõ hơn câu hỏi tại sao, dù là ở Afghanistan hay Mali hay bất cứ nơi nào, về bản chất, chế độ mà chúng ta gọi là thuộc địa, cách đô hộ này vẫn tiếp diễn dưới một hình thức nào đó khác. Trong bất kỳ trường hợp nào, ảnh hưởng của chúng ta đối với thế giới hay sự thống trị mà các nước lớn áp đặt trên quy mô toàn cầu, dù ở Mali hay Afghanistan, tôi có cảm giác như là chúng ta luôn tìm kiếm trong vô vọng một lối thoát danh dự nào đó.
Une sortie honorable, lối thoát danh dự. Ra mắt hiệu sách ở Pháp từ đầu tháng 1 năm nay, Eric Vuia đã nhận được không ít đánh giá, cả tích cực lẫn tiêu cực từ giới truyền thông Pháp khi đề cập đến một chủ đề nhạy cảm, một thất bại chiến tranh ô nhục của chính phủ Pháp.
Nếu như nhật báo Công giáo La Croix ca ngợi lối văn phòng lôi cuốn của tác giả, phá vỡ những hoài niệm về những năm tháng tươi đẹp của Pháp dưới chế độ thuộc địa không mấy vinh quang, thì tờ báo Thiên hữu Le Figaro lại chỉ trích cách tiếp cận của Vuillard, tố cáo việc ông loại bỏ những khía cạnh lịch sử mà ông không thích.
Lối thoát danh dự tiếp nối phong cách sáng tác riêng của Rick Vuia, xuất phát từ những ghi chép lịch sử mà từ đó ông vẽ ra một bức tranh toàn cảnh về một giai đoạn, sự kiện lịch sử nào đó. Ngòi bút của ông luồn lách trong suy nghĩ của những nhân vật lịch sử, được tái hiện lại một cách sinh động, khéo léo. Các cuốn sách tiêu biểu của ông phải kể đến cuốn Conquistador, nói về sự sụp đổ của đế quốc Inca, đế quốc lớn nhất ở châu Mỹ thời kỳ tiền Columbus, hay sự kiện chiến ngục Bastille, một sự kiện quan trọng của cách mạng Pháp được kể lại trong tác phẩm 14 Juillet, chiến tranh thế giới thứ nhất với cuốn La Bataille d'Occident, và phải kể đến cuốn L'Ordre du Jour, nói về những năm tháng đầu tiên của Đức Quốc xã. Tác phẩm đã mang lại cho Eric Vuia giải thưởng văn học danh giá nhất của Pháp năm 2017.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu điểm Trung Quốc thời Tập Cận Bình và Tham vọng, một quân đội đẳng cấp thế giới. Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, hiện đại hóa quân đội Trung Quốc là một trong những thành tố không thể thiếu để Bắc Kinh khẳng định vị thế cường quốc. Tập Cận Bình khi lên cầm quyền đã vạch ra ba mục tiêu, đó là một quân đội cơ giới hóa vào năm 2020, một quân đội hiện đại hóa năm 2035 và một quân đội đẳng cấp thế giới năm 2049. Tham vọng này còn nhằm hồi sinh đế chế Trung Hoa giống thuở xưa với mục đích sau cùng là hợp nhất hai bờ eo biển Đài Loan. Và ý tưởng hồi sinh một nước Trung Hoa này trở thành chiếc la bàn cho quyền lực và định hướng cho tương lai đất nước. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 diễn ra hồi tháng 10 năm 2017, khi bắt đầu cho nhiệm kỳ thứ hai, ông Tập Cận Bình khẳng định rằng nỗ lực hiện đại hóa quân đội bắt đầu từ những năm 1990 phải được tiếp tục và tiến hành trên ba phương diện, đó là năng lực, học thuyết và cấu trúc. Kế hoạch này của ông Tập Cận Bình được đề ra trong một bối cảnh thuận lợi. Trung Quốc đang trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế thần kỳ, một lợi thế lớn tạo sức bật cho tiến trình hiện đại hóa năng lực quân đội. Số liệu thống kê do SIPRI công bố cho thấy ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng gấp 12 lần, từ 21 tỷ đô la trong năm 1999 lên mức 260 tỷ vào năm 2019. Trong nỗ lực củng cố ưu thế của quân ủy Trung ương do ông Tập Cận Bình chủ trì, Bắc Kinh tiến hành cải cách cơ cấu quân đội năm 2015 khi cho lập thêm ba quân chủng mới, đó là quân chủng lục quân, quân chủng tên lửa và quân chủng chi viện, gồm hai binh chủng mới là binh chủng chi viện chiến lược, tác chiến về không gian mạng, không gian và vũ trụ, và binh chủng chi viện hậu cần liên quân.
Nhưng theo Anton Bondas, chương trình hiện đại hóa về chất lượng các trang thiết bị quân sự mới là một thách thức thật sự cho Trung Quốc. Quân đội nước này bị chậm trễ về mặt công nghệ nói chung so với nhiều nước phương Tây, đặc biệt là so với Hoa Kỳ. Ngay từ đầu những năm 2000, Trung Quốc cũng như là phương Tây đều hiểu rằng chiến tranh đã bị tin học hóa và những cuộc chiến trong tương lai thậm chí sẽ là trí thông minh nhân tạo.
Trong bối cảnh này, sách trắng quốc phòng Trung Quốc năm 2019 xác định việc phát triển các năng lực ISR, tức tình báo, giám sát và trinh sát trong mọi lĩnh vực, cũng như việc làm chủ các công nghệ mũi nhọn như trí thông minh nhân tạo, máy tính lượng tử, big data, máy điện tử v.v. là một ưu tiên. Thế nên, ngay từ tháng 3 năm 2015, Tập Cận Bình đã cho nâng cấp chương trình Hội nhập dân quân sự, tức kết hợp các tổ hợp công nghiệp, công nghệ quốc phòng với tư nhân lên hạng chiến lược quốc gia. Đương nhiên, điều này đặt ra các vấn đề về bản chất của một số chương trình hợp tác quốc tế dưới vỏ bọc hợp tác dân sự, rất có thể mang một mục tiêu quân sự. Trong lĩnh vực hạt nhân, nếu như học thuyết răn đe hạt nhân vẫn không thay đổi, thì Trung Quốc có nhu cầu cải thiện và bảo đảm khả năng phòng thủ và đáp trả các cuộc tấn công hạt nhân.
Dấu hiệu cho thấy Washington tỏ ra lo lắng là Bộ Quốc phòng Mỹ trong một báo cáo gần đây về năng lực quân sự của Trung Quốc đã ghi nhận các yếu tố phân tích về răn đe hạt nhân của Bắc Kinh bao gồm chiến lược và năng lực đa dạng hơn nhiều so với các phiên bản trước đây. Báo cáo này còn ước tính Trung Quốc có khoảng từ 200 cho đến gần 300 đầu đạn hạt nhân. Con số này có thể tăng lên gấp đôi trong vòng 10 năm sắp tới.
Nhưng có lẽ sự thay đổi ngoạn mục nhất trong quân đội Trung Quốc chính là hải quân. Ông Rory Metcalf, hiệu trưởng trường Đại học Quốc phòng Úc trên đài ACTE lưu ý, trong suy nghĩ của ông Tập Cận Bình, chỉ bằng cách chuyển hướng ra đại dương thì Trung Quốc mới có thể trở thành cường quốc hàng đầu thế giới trong thế kỷ 21.
Vào năm 2012, ngay khi lên cầm quyền, Tập Cận Bình đã nhanh chóng triệu tập các cơ quan hàng hải Trung Quốc, vốn có biệt danh những con rồng biển, nhằm thành lập một lực lượng hải quân chiến lược thật sự. Quý vị không thể nào là một đại cường của thế kỷ 21 mà không cùng lúc là cường quốc lục địa và hải quân.
Một mặt, sự việc phản ánh tiến triển cảm nhận về mối đe dọa của Trung Quốc chuyển từ hiểm họa lục địa phương Bắc sang mối họa vùng biển phía Nam. Về điểm này, chuyên gia Đông Bắc Á, ông Toàn Bondas trên kênh truyền hình TV5 Môn Đờ từng giải thích như sau.
Điều hiển nhiên ở đây chính là từ phía giới chức Trung Quốc có một mặc cảm bất an. Quả thật, Trung Quốc ngày nay và nhất là phía vùng Duyên Hải, nơi tập trung đông dân cư nhất, các ngành công nghiệp, kinh tế, chính trị của Trung Quốc về mặt địa lý đang bị một chuỗi các đảo đi từ Nhật Bản đến Philippines bao bọc. Lõi hành chính dân cư này còn bị bao vây quân sự bởi vì có nhiều liên minh quân sự của Mỹ tại đây. Do vậy, Trung Quốc muốn phá vòng vây này của Mỹ, và điều này là thiết yếu, nhất là trong việc kiểm soát Biển Đông và chiếm lấy Đài Loan.
Mặt khác, cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan trong những năm 1950 là một bài học kinh nghiệm quý giá. Vào thời đó, Mao Trạch Đông buộc phải từ bỏ kế hoạch chiếm lấy Đài Loan do việc Hoa Kỳ đã cho triển khai hùng hậu hạm đội 7. Do vậy, quân đội Trung Quốc ngay từ năm 2015 cho rằng sứ mệnh của hải quân giờ không chỉ bảo vệ bờ cõi duyên hải, thuật ngữ được sử dụng trong sách trắng năm 2010 và 2013, mà còn phải có khả năng bảo đảm phòng thủ các vùng biển duyên hải và bảo vệ ngoài khơi xa và phát triển các năng lực trên phương diện chiến đấu hải quân. Giờ đây với khoảng 360 tàu chiến, nhiều hơn của hải quân Mỹ 60 chiếc, hải quân Trung Quốc có thể đứng hàng nhất nhì trên thế giới. Trong vòng có 20 năm, Trung Quốc không những tăng gấp 3 về số lượng mà còn cung cấp cho hải quân những con tàu tinh vi và đa năng hơn như hàng không mẫu hạm, tàu khu trục, tàu hộ tống, tàu đổ bộ, tàu ngầm hạt nhân, v.v. Những năng lực mới này cho phép Trung Quốc hậu thuẫn những yêu sách chủ quyền lãnh thổ và gia tăng áp lực quân sự với các nước láng giềng như những gì diễn ra trên Biển Đông những năm gần đây. Có thể nói, Tập Cận Bình đã hiện đại hóa một cách ngoạn mục hải quân Trung Quốc. Hồi tháng 4 năm 2021, nhiều cường quốc phương Tây sững sờ trước việc ông Tập Cận Bình khánh thành 3 tàu chiến trong cùng một ngày, trong đó có một tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân, một điều không thể cả với Hoa Kỳ như nhận xét của ông James Farnell, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ giai đoạn 2021-2015 với kênh truyền hình AT.
Trung Quốc đã thực hiện nhiều thứ trong vòng 20 năm. Họ đã biến đổi thành công từ Hải quân Duyên Hải thành một lực lượng hải quân hùng hậu nhất nhì thế giới, và lực lượng này sẽ tiếp tục được mở rộng. Tóm lại, Trung Quốc sản xuất được 4 chiếc tàu trong khi Hoa Kỳ chỉ làm được có một chiếc duy nhất mà thôi.
Nếu như trong vòng 10 năm qua, Trung Quốc nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng và phô trương uy thế hải quân và năng lực tên lửa của mình, thì những bước kế tiếp cho ông Tập Cận Bình và ban quân ủy trung ương của ông được cho là nhiều khó khăn trong những năm sắp tới. Một mặt, đà hiện đại hóa vẫn vấp phải sự thống trị chiến lược của Mỹ tại Đông Á, và nhất là có nguy cơ bị chững lại do tăng trưởng kinh tế trì trệ. Mặt khác, trong kỳ đại hội lần này, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phải thay thế 4 tướng về hưu trong số 6 tướng trong ban quân ủy trung ương từng phục vụ dưới trướng ông Tập Cận Bình. Trong số này có Thượng tướng Lý Tắc Thành, 69 tuổi, nằm trong số sĩ quan cuối cùng còn tại ngũ, có tham gia vào cuộc xung đột biên giới đẫm máu với Việt Nam năm 1979. Những người thay thế phải gia nhập vào những lực lượng ngày càng phức tạp, mang yếu tố cốt lõi cho khả năng một cuộc xâm chiếm Đài Loan trong tương lai. Tuy nhiên, theo quan sát của hãng tin Anh Reuters, thì phần lớn số tướng lĩnh mới này dường như đều thiếu một kỹ năng so với những bậc tiền bối, đó là kinh nghiệm chiến trường. Đây rất có thể sẽ là một điều bất lợi cho đội quân đông đảo nhất hành tinh, 2 triệu binh sĩ, như nhận định của chuyên gia về Trung Quốc Marc Julien, Viện quan hệ quốc tế Pháp, với nhật báo Le Figaro.
En termes de conflit, la Chine n'a pas eu un véritable conflit depuis 1979 avec le Vietnam.
Trên phương diện xung đột, Trung Quốc chưa đối mặt với một cuộc xung đột thật sự nào kể từ năm 1979 với Việt Nam. Ngược lại, nước này có nhiều cuộc và va chạm biên giới như với Ấn Độ gần đây hay như hồi năm 2017 chẳng hạn. Đúng là từ nhiều thập niên qua, quân đội Trung Quốc thiếu kinh nghiệm chiến trường. Đây thực sự là một vấn đề, bởi vì người ta khó thể đánh giá chất lượng một quân đội mà không thấy được họ chiến đấu thế nào.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ khẳng định Iran điều nhân viên quân sự đến Crimea hỗ trợ Nga trong cuộc chiến Ukraine. Thủ tướng Anh từ chức, đảng bảo thủ gấp rút bầu lại lãnh đạo trước ngày 28 tháng 10. Liên hiệp châu Âu đề xuất lộ trình giải quyết khủng hoảng năng lượng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tập kích hệ thống điện của Ukraine, Nga cùng lúc nhắm vào mục tiêu. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe một điểm tuần báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Trọng Thành và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu tập nhạc solo đầu tiên vừa được phát hành của Mr. Matt, ca sĩ chính trong nhóm Mountain Man. Nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Chương trình phát thanh của RFI ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cùng với Navafon, người phụ trách phần kỹ thuật âm thanh, toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.